Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Hai Chị Em. Nhiều cha mẹ thường than thở, có mấy đứa con mà chẳng đứa nào giống đứa nào, mỗi đứa mỗi tánh, thật chẳng biết đâu mà làm cho yên cửa nhà. Phải chăng chúng ta đinh ninh, hễ là con cái cùng cha mẹ sinh ra, sẽ hoàn toàn giống nhau nên thường dạy dỗ theo cùng một cách. Rồi khi thấy có đứa vâng lời dễ dàng, còn đứa khác thì cãi lại, chúng ta lại buồn bã không biết tại sao như thế. Bài học hôm nay nhắc đến hai chị em có tánh khí khác nhau nên tạo ra nan đề. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Mỗi khi chúng ta đọc câu chuyện này thì thường nghĩ mình giống cô Ma-thê hoặc giống cô Ma-ri. Thế nhưng có lời dạy dỗ quan trọng nào sau những sự kiện được ghi lại trong phần Kinh Thánh này? Thứ nhất, người chị năng động. Cô Ma-thê chủ động mời Đức Chúa Giêsu cùng đoàn môn đồ vào nhà. Tinh thần tiếp khách thật đáng trân trọng phải không? Cụm từ rước Ngài ở câu 38 nói lên cách cô Ma-thê vồn vã mời đón, cũng nói lên những điều kiện cô có thể đón đoàn khách này. Khi khách đã yên vị trong nhà, thì cô tất tả lo bữa ăn cho chừng ấy người, hẳn là mệt lắm. Rồi khi nhìn quanh chẳng ai phụ với mình, tất cả đang ngồi chăm chú nghe Đức Chúa Giêsu giảng dạy. Thế là cơn bực bội nổi lên trong lòng trong trí, khiến cô chẳng quan tâm việc gì đang xảy ra trong ngôi nhà. Cô lớn tiếng phân bua, cho thấy việc của mình là quan trọng, đòi hỏi Chúa Giêsu phải làm theo ý cô muốn. Thái độ năng động để chu toàn bữa ăn cho chừng ấy người trong nhà không có gì sai trật cả. Chỉ là cô cứ làm theo thói quen, có khách thì lo bữa ăn, nhưng cô không thật sự quan tâm đến tâm trạng hay vẻ mặt của đoàn khách bước vào nhà cô thời điểm ấy. Chúa Giêsu đang đi đường đến Jerusalem. Ngài đang đối mặt với cuộc chiến để vâng phục ý muốn Cha. Ngài cần chỗ yên tĩnh, nghỉ ngơi, nên ăn uống không phải là vấn đề bức thiết lúc này. Thế nhưng cô Ma-thê bỏ qua những biểu cảm của mọi người, chỉ tập trung vào việc lo làm sao cho chu đáo theo ý cô sắp xếp là được rồi. Phải chăng đây cũng là thái độ thường mắc phải của nhiều bà nội trợ? Tốn nhiều thì giờ công sức chuẩn bị bữa ăn, nhưng không tạo được bầu không khí vui vẻ cho gia đình. Cứ chăm chú, ăn thế nào cho đủ dinh dưỡng, nên ép con ăn cho hết, ăn cho đủ liều lượng. Không được phép ăn những gì ngon miệng, nhưng phải vâng theo chế độ dinh dưỡng người mẹ đã học đâu đó. Nếu bé không chịu nổi, nôn hết, thì ngay sau khi dọn dẹp, mẹ lại cho ăn tiếp để đủ dinh dưỡng, gây nên cuộc chiến trong vấn đề ăn uống. Giờ ăn là giờ mệt mỏi của người mẹ, và là nỗi ám ảnh của đứa con. Trong một số trường hợp, không chỉ lo cho con mà còn quản lý việc ăn uống của chồng nữa. Biết chồng bệnh mỡ trong máu, huyết áp tăng, nên tuân theo chỉ dẫn trong sách vở. Người vợ không cho ăn, cũng không nấu thức ăn nào dùng đến mỡ cách triệt để. Đến nỗi một lần được mời đi ăn với bạn bè, anh sung sướng. Ôi, hôm nay không bị quản lý, mình sẽ ăn thịt mỡ một bữa cho thỏa thích. Nếu thật sự quan tâm đúng đắn, hẳn người nội trợ này sẽ có phương cách giúp chồng con trong việc ăn uống kiêng cữ hiệu quả hơn, phải thế không? Cô Ma-thê rước Chúa vào nhà, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của Chúa. Cô rước Chúa, nghe có vẻ tôn trọng, nhưng cô phàn nàn, bắt bẻ Chúa, điều khiển Chúa theo ý mình khi cô bảo Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao, xin biểu nó giúp tôi, trong câu 40. Cô lăng xăng đôn đáo, nhưng Chúa nói rõ, chỉ là những việc vặt mà thôi, không phải là việc cần thiết nhất, không phải là lúc để chú tâm vào những chuyện như thế. Chúa đã phải chịu đựng sự vô tâm của cô, giờ đây còn phải tiếp tục chịu đựng sự phân bua, lên án Chúa, trách cứ em gái, đòi ngài phải làm theo điều cô yêu cầu. Có cần thiết phải la toáng lên như thế hay không? Nếu cô Ma-thê chỉ cần gọi nhỏ, Mary, xuống phụ chị lo bữa ăn cho kịp, rồi sau đó ngồi nghe cũng được mà em, thì việc gì sẽ xảy ra? Nếu hành động như thế là đã tỏ lòng tôn trọng sự hiện diện của Chúa trong mấy nhà của mình rồi, phải không? Và cũng không gây xôn xao trong lúc Chúa đang giảng dạy cho các môn đồ. Chúng ta cũng đều quen thuộc cách ứng xử. Khi có khách trong nhà, mọi chuyện bực bội phải để lại sau, vui vẻ tiếp khách. Để khi khách về thì mọi chuyện mới đem ra giải quyết trong nội bộ gia đình, đúng thế không? Vậy mà cô Ma-thê làm ngược lại, khua chén đũa dao thớt cũng không gây được sự chú ý, nên cô phải chạy lên thưa với Chúa, muốn Chúa quan tâm đến công khó của cô, đồng thời cũng trách cứ cô Mary vô tâm không làm việc, chỉ ngồi nghe lời Chúa mà thôi. Chúa Giê-xu nhân từ khoan nhẫn, lắng nghe cô trình bày cho hết ý, và sau đó Ngài giúp cô nhận ra vấn đề. Ngài công nhận những điểm mạnh của cô Ma-thê. Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc. Tên của Ma-thê được lặp lại 2 lần. Chúa muốn cô tập trung chú ý lắng nghe Chúa, thay vì tập trung vào nỗi niềm riêng của mình. Giọng của Chúa tràn ngập sự thương xót. Khi cô bận rộn làm điều mình muốn, mà chẳng thật sự quan tâm đến Chúa mong đợi gì. Chúa bày tỏ sự cảm thông, nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài tiếp tục giúp cô nhận biết để thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhưng có một việc cần mà thôi. Trong sinh hoạt hàng ngày luôn bận rộn, có nhiều việc phải chu toàn. Nhưng trên tất cả mọi bận rộn đó, có một việc quan trọng nhất cần ưu tiên. Đó là mối liên hệ với Chúa và lời Ngài. Chúa Giê-xu nhấn mạnh là phần không có ai cất lấy được. Đời người bận rộn với vô vàn công kia việc nọ, nhưng có bao nhiêu việc trong số đó là không ai cất lấy được. Nói cách khác là không bị mai một, không bị bào mòn bởi thời gian, không bị mất giá theo tháng năm cuộc đời. Đây không chỉ là lời dành cho cô Ma-thê, nhưng còn dành cho mỗi người xưng mình đã rước Chúa làm chủ, làm Chúa cuộc đời mình. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta yêu mến sự hiện diện của Chúa, tôn trọng ý muốn Chúa, biết tìm kiếm điều quan trọng, ưu tiên nhất trong cuộc đời mình, và được trải nghiệm phước hạnh đó là phần không ai cất lấy đi được, cũng không bị bào mòn theo tháng năm cuộc đời. Nếu chúng ta cứ trau dồi, tăng trưởng trong mối liên hệ với Chúa và lời Ngài. Thứ hai, người em tĩnh lặng. Trong phần kinh thánh hôm nay, chúng ta nhận ra là cô Mary không nói lời nào. Cô chỉ chăm chú tập trung lắng nghe Chúa phán dạy. Phải chăng đây là thói quen được hình thành trong rất nhiều lần cô tham gia lắng nghe Chúa giảng dạy hoặc nơi công cộng hay những lần Chúa và đoàn môn đồ ghé nhà cô. Là phụ nữ, hẳn cô biết chuyện cần lo bữa ăn chứ. Nhưng bầu không khí và biểu cảm nơi Chúa cùng đoàn môn đồ khiến cô nhận ra bầu không khí khác lạ. Nên khi Chúa phán dạy, thì cô chọn ngồi dưới chân Chúa để tập trung lắng nghe. Bởi đó, cô hưởng nhận cơ hội được nghe Chúa dạy một trong những lần ít ỏi trong chặng đường cuối cùng trước khi Chúa chịu đóng đinh. Khi bị chị phân bua với Chúa, cô Marie chỉ yên lặng. Cô đã chọn ưu tiên nghe lời Chúa nên không thể giải thích cho người chị hiểu được. Vậy là đành im lặng để đón nhận cơn bực bội của người chị năng động đó mà thôi. Thử hình dung lúc này, nếu cô Marie lên tiếng phân bua, nào là chị sai rồi, phải nghe lời Chúa trước chứ. Ai bảo chị tự chọn vất vả rồi bây giờ kêu ca nổi gì? Thì câu chuyện sẽ như thế nào? Nhưng cô Marie im lặng. Phải chăng việc lắng nghe lời Chúa đã cho cô sức mạnh để không đáp trả? Phải chăng lời Chúa đã hướng dẫn cô có thái độ cư xử phù hợp? Phải chăng việc chọn lắng nghe lời Chúa, giữ mình trong mối liên hệ với Chúa là quyết định cá nhân, nên không phải lúc nào cũng cần phân bua giải thích cho người khác hiểu? Dù là công kích cô Marie, nhưng cô Ma-thê nói với Chúa Giê-xu, nên cô chỉ yên lặng nhìn xem cách Ngài phán dạy. Hẳn cô Marie vui mừng biết bao khi qua lời phán của Chúa, Ngài đã xác nhận sự lựa chọn của cô là đúng đắn hoàn toàn. Không những thế, mà còn là điều không thể mất được, không ai lấy điều đó ra khỏi cô được. Hẳn là trong yên lặng, cô Marie đã thầm dâng lên Chúa lời tạ ơn đầy vui mừng, như trải nghiệm của trước giả Thi Thiên 119. Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa, vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa. Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa, vì điều răn Chúa là công bình. Nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi, vì tôi chọn các chiền mối Chúa. Câu 171 đến 173. Trong mỗi gia đình chúng ta, có người năng động, có người tĩnh lặng. Cầu xin Chúa dùng bài học về hai chị em này giúp chúng ta học cách sống với Chúa và sống với nhau, không tùy thuộc vào cảm xúc mà hết lòng đặt nền tảng trên lời Chúa và vào mối liên hệ với chính Ngài là ưu tiên trong cách sống, cách nghĩ, cách làm của mỗi người được xưng là con cái yêu dấu của Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Quyển sách luật pháp này chứa xa mi yên con, hãy suy gẫm ngày và đêm. Quyển sách luật pháp này chứa xa mi yên con, hòm cho gân thần làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Vì như thế con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chúng tôi, là ánh sáng.